Mến chào các bạn thính giả đang theo dõi chương trình Du học ở Úc với Kim Cúc. Các bạn thân mến, khi học kỳ mới vừa bắt đầu cũng là lúc chúng ta liên tiếp nhận được những thông tin đáng phấn khởi liên quan đến việc làm hồ sơ xin thường trú của du học sinh sau khi tốt nghiệp. Với du học sinh chúng ta, đặc biệt là những bạn mong muốn được định cư tại Úc theo diện tay nghề, thì chúng ta thường gặp phải hai trở ngại lớn nhất mà Kim Cúc xin được liệt kê ra sau đây. Thứ nhất là ngành học mình yêu thích thì không có trong danh sách tay nghề định cư SOL hoặc là CSOL. Trở ngại thứ hai, nếu đã có bằng cấp đúng ngành nghề có trong danh sách thì lại không có chứng chỉ tiếng Anh đạt yêu cầu. Chính vì thế, những thay đổi liên quan đến hai yếu tố chủ chốt này là điều nhiều bạn du học sinh đặc biệt quan tâm. Trong chương trình du học ở Úc tối nay, Kim Cúc xin gửi đến các bạn thông tin về những thay đổi trong chính sách di trú, cụ thể là chính sách định cư diện tay nghề theo chiều hướng thuận lợi hơn cho các bạn du học sinh chúng ta. Trước tiên, đó là thông tin về việc một số ngành nghề đã được bổ sung vào danh sách tay nghề định cư của lãnh thổ thủ đô Úc ACT, chẳng hạn như nghề nhà báo, chuyên viên quan hệ công chúng, chuyên viên kinh doanh và marketing, quản lý nhà hàng, chuyên viên bất động sản, vân vân. Tiếp theo, một trong những tin tức được chia sẻ nhiều nhất trong cộng đồng du học sinh những ngày vừa qua là việc tiểu bang Nam Úc nới lỏng yêu cầu để được visa thường trú cho những du học sinh có thành tích học tập tốt. Theo đó, du học sinh tốt nghiệp với số điểm cao sẽ được miễn một số đòi hỏi về tiếng Anh và tài chính. Tuy vậy, các sinh viên vẫn phải đạt các yêu cầu về kinh nghiệm làm việc và khả năng tiếng Anh khi xin thẩm định tay nghề và đăng ký hành nghề. Các bạn lưu ý, đây là một điểm rất là quan trọng bởi vì với nhiều ngành, nghề để nhận được đánh giá tay nghề theo yêu cầu của từng cơ quan thẩm định khác nhau, các bạn vẫn phải thỏa mãn yêu cầu về tiếng Anh và kinh nghiệm làm việc. Chẳng hạn như với nghề nhà báo, tức là journalist, để có được skill assessment theo yêu cầu của cơ quan đánh giá tay nghề Vetassess, chúng ta phải có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc đúng ngành. Mà ở ngay chỗ này thì các bạn chắc cũng đã nhận ra là nó sẽ sớm dẫn chúng ta quay trở lại với cái vòng luẩn quẩn. Không được là thường trú nhân thì khó xin việc, và khi không có công việc thì cơ hội để xin thường trú nhân lại càng xa vời. Làm thế nào để biết điều kiện để được đánh giá tay nghề cho nghề của mình? Thì trước tiên, các bạn hãy dò tìm trong danh sách tay nghề định cư SOL hoặc là CSOL. Kế bên mỗi tên nghề đều có tên tổ chức có thẩm quyền đánh giá tay nghề. Ví dụ như nhóm nghề kinh doanh, tiếp thị, quảng cáo, quan hệ công chúng thì do AIM, viết tắt của Australian Institute of Management, tạm dịch là Viện Quản trị Úc, đánh giá tay nghề. Nhóm nghề trong lĩnh vực tài chính, kế toán do các tổ chức của ngành kế toán là CPAA, ICAA hoặc là IPA đánh giá. Trong khi đó, các vị trí kỹ sư được đánh giá kỹ năng bởi Engineers Australia. Trong nhóm nghề giảng dạy thì các giáo viên từ cấp nhà trẻ đến cấp phổ thông, giáo viên giảng dạy trẻ khuyết tật sẽ do AITSL, tức là Australian Institute for Teaching and School Leadership, đánh giá. Các nghề y tá thì do ANMAC, tức Australian Nursing and Midwifery Accreditation Council, tạm dịch là Hội đồng Thẩm định Nghề Y tá và Hộ sinh Úc đánh giá. Mỗi tổ chức đánh giá có thể có những yêu cầu khác nhau, nhưng về cơ bản, họ đều yêu cầu bạn phải cung cấp được bằng chứng về việc học tập và kinh nghiệm làm việc của mình. Lấy ví dụ như tại Vetassess, thì những tài liệu cần thiết cho việc đánh giá tay nghề bao gồm: thứ nhất là một ảnh theo kích cỡ ảnh hộ chiếu, tức là ảnh 46. Thứ hai, các bạn phải cung cấp ID, có thể là giấy khai sinh hoặc là hộ chiếu. Thứ ba, các bạn phải có bằng chứng về việc thay đổi tên họ nếu có. Thứ tư là bằng cấp. Nếu các bạn mới tốt nghiệp mà chưa được nhận bằng, thì bạn cần phải có giấy xác nhận đã hoàn thành chương trình học do trường cấp. Thứ năm là bảng điểm. Thứ sáu, các bạn phải cung cấp bằng chứng về kinh nghiệm làm việc. Để chứng minh kinh nghiệm làm việc với từng vị trí, bạn cần phải có các giấy tờ chính thức, chẳng hạn như hợp đồng lao động, phiếu lương, hồ sơ thuế, tiền hưu, v.v. Những giấy tờ đó phải nêu rõ được tên công ty, tổ chức thuê mướn bạn, thời gian hợp đồng, số giờ làm việc trong tuần, các nhiệm vụ cụ thể trong công việc bạn làm. Trong trường hợp bạn làm cho công ty của chính mình, tức là self-employed, bạn còn phải nộp thêm một số bằng chứng khác để chứng minh rằng đó là một công ty có hoạt động thật sự, chứ không phải là bạn chỉ dựng lên trên giấy tờ để có được đánh giá tay nghề. Những bằng chứng đó là hợp đồng với khách hàng hoặc là với nhà cung cấp, xác nhận của khách hàng về những dự án, những công việc mà công ty bạn và bạn đã hoàn thành cho họ, trong đó có tên công ty, tên và chức danh của bạn, thời gian thực hiện dự án, v.v. Tiếp theo sau đây, Kim Cúc cũng xin chia sẻ một tin vui cho các bạn sinh viên vừa tốt nghiệp hoặc là sắp tốt nghiệp ngành kế toán. Như các bạn đã biết, thì trong nhiều tháng qua, khi những sinh viên tốt nghiệp ngành kế toán nộp hồ sơ xin thường trú, chỉ nhận được thư mời khi có từ 70 điểm trở lên. Còn trong tháng 2 vừa qua, thư mời đã đến tay những bạn có 65 điểm. Điều này đã mở ra hy vọng cho những sinh viên ngành kế toán, những người đã có sẵn 65 điểm hoặc thậm chí là 60 điểm cho hồ sơ định cư tay nghề của mình. Và trong thời gian chờ đợi để nhận được thư mời từ Bộ Di trú, các bạn hãy cố gắng để tích lũy thêm điểm càng nhiều càng tốt bằng việc luyện thi IELTS để có kết quả tốt nhất, học, thi và lấy chứng chỉ về ngôn ngữ cộng đồng, hoặc là hoàn thành năm học chuyên tu Professional Year. Xin chúc các bạn may mắn. Các bạn thân mến, vừa rồi là những thay đổi trong chính sách di trú có liên quan đến giới du học sinh chúng ta, cũng như cách thức làm thế nào để được đánh giá tay nghề, một phần rất quan trọng trong hồ sơ xin thường trú diện tay nghề của Úc hiện nay. Trong phần còn lại của chương trình du học ở Úc tối nay, Kim Cúc xin giới thiệu đến các bạn những hoạt động thú vị để tham gia trong những ngày sắp tới. Đầu tiên, tại New South Wales, Hội Sinh viên Việt Nam tại bang này đang tìm kiếm những sinh viên năng động để tham gia vào đội ngũ ban chấp hành hội. Các bạn thân mến, VDS New South Wales là nơi đại diện cho các bạn học sinh, sinh viên trong tiểu bang. Hàng năm, VDS New South Wales có các hoạt động thiết thực được tổ chức và điều hành bởi các bạn sinh viên nhằm phục vụ cho đời sống tinh thần của các bạn. Qua 18 năm hoạt động, VDS New South Wales ngày càng lớn mạnh, gặt hái nhiều thành quả, cũng như xây dựng được uy tín đối với các tổ chức trong và ngoài nước. Hiện tại, để củng cố và phát triển thêm về mặt quy mô, cũng như chất lượng các chương trình mà hội tổ chức, VDS New South Wales mong muốn tuyển thêm nhiều bạn vào vị trí điều hành. Chương trình này dành cho tất cả các bạn sinh viên đang học tập và làm việc trên lãnh thổ bang New South Wales trong năm 2016. Những bạn yêu thích các hoạt động ngoại khóa, giao lưu kết bạn và tổ chức sự kiện, mong muốn phát triển và đóng góp cho Hội Sinh viên Việt Nam tại bang New South Wales. Đây cũng là cơ hội tốt để các bạn có thể rèn luyện các kỹ năng mềm, kỹ năng tổ chức sự kiện, v.v. Để ứng tuyển vào ban điều hành VDS New South Wales 2016, đầu tiên, các bạn hãy gửi email ứng tuyển về địa chỉ info@vds-nsw.com.au trước 12 giờ ngày 16 tháng 3 năm 2016. Trong đó, nêu rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi học tập, làm việc trong năm 2016, kinh nghiệm bản thân trong các hoạt động tình nguyện, tổ chức sự kiện và các kỹ năng khác nếu có. Các kỹ năng đó có thể là thiết kế đồ họa, sử dụng phần mềm, media, chụp hình hoặc các năng khiếu về văn nghệ, thể thao, v.v. Ngoài ra, các bạn cũng nên đính kèm theo CV của mình và nêu rõ vị trí trong ban điều hành mà bạn mong muốn. Các vị trí để ứng tuyển gồm có chủ tịch, phó chủ tịch, trưởng nhóm. Ngoài ra còn có vị trí thư ký. Sau khi nhận được đơn đăng ký, ban điều hành sẽ liên lạc với các bạn để lên lịch cho buổi phỏng vấn. Buổi phỏng vấn này dự kiến sẽ diễn ra trong tháng 3. Mọi thắc mắc về việc ứng tuyển này, xin các bạn hãy liên lạc qua địa chỉ email info@vds-nsw.com.au. Tiếp theo là những thông tin về MATES, chương trình Mentoring, tạm dịch là chương trình hướng dẫn tân sinh viên của Đại học Tây Sydney, UWS. Chương trình này mang đến cơ hội cho các sinh viên năm nhất được kết nối với những sinh viên khác cũng như người hướng dẫn của mình là các sinh viên năm cuối. Đây là dịp để tân sinh viên kết bạn, mở rộng quan hệ cũng như nhận được các lời khuyên của những người đi trước để nhanh chóng làm quen với môi trường đại học. Chương trình này diễn ra trong 8 tuần đầu tiên của học kỳ ở tất cả các campus của Đại học UWS. Và ngay cả khi bạn không có thời gian để trực tiếp tham gia vào các buổi tư vấn tại trường, bạn vẫn có thể tham gia chương trình trực tuyến. Thời gian gặp gỡ sẽ do các cặp sinh viên hướng dẫn và tân sinh viên tự sắp xếp với nhau. Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình này, các bạn hãy email về địa chỉ mates, tức là M-A-T-E-S các bạn ạ, mates@westernsydney.edu.au, từ email sinh viên của mình. Cuối cùng là những thông tin về một hoạt động thiện nguyện rất thiết thực và ý nghĩa hưởng ứng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3 của Đại học New South Wales. Đó là chương trình Dress for Success diễn ra từ ngày 7 đến ngày 11 tháng 3 nhằm quyên góp trang phục công sở và những vật dụng hữu ích khác dành cho phụ nữ khi đi làm. Chương trình sẽ có điểm thu nhận tại từng khoa trong trường, rất tiện lợi cho các bạn. Nếu các bạn có những món đồ sau đây chưa sử dụng hoặc đã dùng rồi mà vẫn còn tốt và mới thì hãy mang đến để góp vào chương trình. Đó là những bộ đồ khâm lê để dành đi phỏng vấn xin việc, các quần áo công sở như là áo sơ mi, quần tây, chân váy, áo vest, áo khoác, túi xách công sở, các loại túi hình hộp để đựng tài liệu với màu sắc và kiểu dáng trang nhã, lịch sự, giày công sở, các loại mỹ phẩm để trang điểm còn mới và chưa sử dụng. Các bạn thân mến, để sắm sửa cho mình một bộ trang phục hoàn chỉnh và nghiêm túc để đi phỏng vấn xin việc là điều khá tốn kém. Vì thế, sự ủng hộ của các bạn cho một chương trình như Dress for Success là vô cùng thiết thực và hữu ích. Các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Du học ở Úc của chúng ta kỳ này. Kim Cúc xin chân thành cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình Du học ở Úc cũng vào giờ này tối thứ hai tuần sau.